This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Thục Loan cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng phát thanh của Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM và mời quý thính giả cùng theo dõi chương trình Kinh tế và Thị trường Chứng khoán cùng với Tiến Dũng. Thục Loan xin được kính chào anh Tiến Dũng.
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý khán giả của đài 1600 gửi lời chào Thục Loan.
Dạ vâng, ngày hôm nay đã là gần cuối tháng 3 rồi. Có lẽ là ở trong những ngày sắp tới thì quý khán giả nào mà chưa khai thuế thì chắc là phải lo khai thuế rồi. Trong những ngày qua thì thấy là nền kinh tế của Hoa Kỳ cũng đi rất là chậm. Không biết là công ăn việc làm như thế nào thưa anh?
Vâng, cảm ơn Thục Loan. Phải nói là kinh tế Hoa Kỳ nó cũng không đến nỗi tệ lắm nhưng mà nó chiều hướng cũng đi xuống. Cũng như thị trường chứng khoán cũng xuống rất là nhiều, cũng như quý vị thấy là người dân tiêu xài cũng đã hạn chế, trong khi đó thì họ làm lương cũng bình thường nhưng mà hạn chế tiêu xài thì họ để dành tiền, thay vì họ xài 10 đồng thì họ xài chỉ 5 đồng, còn 5 đồng thì họ đi bỏ ống heo. Và những cái con số mà ngày hôm nay Dũng xin gửi đến quý vị cũng không có được gọi là tốt cái tuần rồi, nhưng mà tuần này phải nói rằng rất là sáng sủa, đặc biệt về Dow Jones khi mở cửa sáng nay thì lên 258 điểm. Và con số hiện tại là 17.971 điểm và Nasdaq thì lên 36 điểm. Con số hiện tại là 4.927 điểm và S&P 500 lên 20 điểm và con số hiện tại là 2.081 điểm. Thì nốt 10 năm buổi sáng ngày nay là 1.95%. Dầu thô thì giảm 1 đồng 08 xu, một thùng dầu thô là 48 đồng 35 xu. Một euro hiện tại đổi được 1 đồng 08 xu, riêng về vàng thì giảm 1 đồng 20 xu, một ao vàng là 1.185 đồng 30 xu. Và với cái lãi suất cố định cho 30 năm thì ngày hôm nay là 3.88%, tuần rồi cao nhất là 3.84%. Và lãi suất cố định cho 15 năm thì ngày hôm nay là 3.05%, tuần rồi là 3.02%. Ở Việt Nam thì một mỹ kim mua vào là 21.408 đồng và bán ra là 21.508 đồng. Vàng thì mua vào là 35.190.000 đồng cho một lượng và bán ra là 35.230.000 đồng cho một lượng. Và bản tin đầu tiên thì bản tin rất là khôi hài, thì Dũng xin gửi đến buổi sáng ngày hôm nay. Theo như ở Việt Nam chúng ta thường nói là người con nhà giàu thì viết chữ to vân vân nhưng mà học thì không có giỏi, thì hôm nay nó ảnh hưởng đến Hoa Kỳ giống như vậy thưa quý vị. Theo một cái tờ báo mà khảo sát theo những học sinh thì trước đây thì chúng ta thấy người ta thường để ý vào những cái học sinh nghèo, rồi học sinh không có đủ income, rồi mượn tiền học vân vân. Nhưng mà họ chưa bao giờ để ý đến những học sinh mà gọi là học sinh con nhà giàu hoặc là những đứa học sinh mà gọi là middle class, trung lưu. Thì cục bản tin đưa ra thì làm cho sự bất ngờ. Theo như cái nhà trường của George Washington University thì họ nói rằng cái khoảng học sinh mà ở trong nhà trường từ 6 cho đến 8 năm, và họ đưa ra những con số những học sinh này đó là đa số những em học sinh khó khăn hay là gọi là những người nghèo nghèo đó thì ra trường lẹ hơn. Trong khi đó những người học sinh nó gọi là low income thì đi ra trường lẹ hơn. Trong khi đó thì những người mà gọi là income, gọi là middle class á, thì thích ngồi ở nhà trường để mà thích thầy cô giáo nhiều hơn. Cái con số mà đưa ra khoảng 40% những học sinh năm 2004 đó có income từ khoảng 46.000 đến 99.000 thì ra trường gọi là bachelor degree, mà ta gọi là trường 4 năm. Thì theo những con số đưa ra thì khoảng 63% những học sinh gồm có những học sinh gọi là income thấp đó thì ra trường. Trong khi đó thì những cái người mà moderate, tức là thường thường đó, trung bình đó là 28% hoặc là khoảng 20-28%. Và thấy rõ ràng con số này đa số những học sinh mà cái hoàn cảnh khó khăn đó thì họ ra trường lẹ hơn. Trong khi đó những học sinh nào mà hoàn cảnh tốt đẹp hơn đó thì có thể ngồi ở nhà ghế nhà trường nó lâu hơn. Theo như con số income mà khoảng từ 60 đến 92.000 đó thì có thể ra trường năm 2009 đó là khoảng 45%, tức là 100 em vào đại học thì chỉ có 45% em đã ra trường, còn khoảng 55% còn lại là chỉ ngồi ghế nhà trường mà thôi. Và một bản tin nữa thì có liên quan đến cái thẻ credit card, cũng như là thẻ ngay cả Visa, Mastercard và ngay cả cái debit card chúng ta nữa. Trong một thời gian vừa qua, đặc biệt là con số này bắt đầu đã bị ăn cắp những cái thẻ tín dụng, tức là thông tin cá nhân để là mất tiền. khi chúng ta mất tiền từ những cái khoản những cái thẻ này đó, thì phải nói rằng qua mười mấy năm có nhiều cái biện pháp đưa ra nhưng mà chưa có khắc phục được. Cứ mỗi ngày chúng ta thường nghe nói khoảng những vài triệu của công ty này bị mất cắp những cái thông tin cá nhân của khách hàng, rồi ngay cả những cái hãng bảo hiểm, rồi ngay cả những cái lúc chúng ta đi mua hàng ở Target cũng bị mất cắp nữa. Thì chính phủ cũng rất là nhức đầu, mà nhiều nhất là nhà băng. Khi mà chúng ta bị mất tiền như vậy đó, thì nhà băng là người chịu thiệt thòi đầu tiên. Nhưng mà qua một thời gian dài, cuối cùng thì những cái công ty ở Pháp, không phải là ở Mỹ, ở Pháp, công ty Orbit Technology, họ đã đưa ra một cái chip, họ đã gắn vào cái thẻ tín dụng, mà sau này quý vị thấy cái chip nó đã hầu như đã gửi về nhà quý vị một cái thẻ, mà nó có một con chip rất là nhỏ, cái bên tay trái của cái thẻ. Và hầu như các nhà băng đang từ từ đổi qua cái dạng này, vì con chip này, và họ nói là họ sẽ bán đại trà vào khoảng năm 2017. Cái con chip này nó gọi là cái một cái cục, nó gắn một cục pin rất là nhỏ, giống như chúng ta xài có cái phone của chúng ta vậy, thì nó gọi là iron battery lithium, và cái con pin này nó nhỏ vô cùng, và nó có khoảng độ dày của nó khoảng 0.76 mm. Khi nó gắn vào như vậy đó thì nó có thể thời gian nó kéo dài khoảng 3 năm để mà thay cái thẻ mới. Thì thường thường trước đây chúng ta khoảng chừng 2-3 năm là chúng ta cái thẻ chúng ta hết hạn, thì cái cục pin này nó cũng khoảng nằm thời gian đó. Khi chúng ta renew cái thẻ lại thì đồng thời họ đưa cái thẻ mới có cục pin mới. Và cái khoảng 40 đến 60 phút là nó randomly, nó change cái số trong cái thẻ chúng ta liên tục. Vậy thì khi mà cái kẻ gian muốn lấy cái số này, thí dụ như bây giờ khoảng một ngay giờ phút này cái thẻ tín dụng nó lên là 11111, nhưng mà khoảng từ khoảng thời gian 46 phút đó nó chuyển lại thành 2222. Mà khi một cái kẻ gian đã lấy được 4 con số 1 hay là 5 con số 1 hay là dãy số 13 con số 1 đi, nhưng mà khoảng 40 phút sau họ muốn lấy cái thẻ này để mà mua hàng đó, thì không phải là 4 con số 1 nữa, nó là 4 con số khác. Thì đó là cái cách hiện tại bây giờ các nhà kỹ sư họ design cái thẻ như vậy. Khi rồi nó randomly nó change cái số, cái code ở trong cái thẻ đó, thì không thể nào mà chúng ta lấy cái thẻ mà xài được. Nếu mà trong vòng 20 phút hay là 30 phút thì có thể chúng ta xài được, nhưng mà hơn nữa thì chúng ta sẽ bị mất đi một cái số mới, giống như cái password chúng ta nó đổi liên tục. Nói cho dễ hơn là hiện tại bây giờ nó đổi cái số IP address trong một cái đường dây mà chúng ta xài cái internet chúng ta, nó cũng thay đổi giống như vậy. Thì bây giờ họ dùng những cái công thức đó, họ sẽ chuyển qua cái thẻ điện thoại, thẻ tín dụng của chúng ta. Ngay cả khi mà chúng ta bị mất những cái thẻ mà họ ghi xuống nào là cái credit card number, cái expiration date, cái code in the back. Ví dụ như chúng ta cần cái thẻ là cần cái gì, cái số thẻ, xong rồi cái ngày hết hạn, rồi cái tên, rồi ngay cả cái code, ba cái số phía sau cái thẻ chúng ta là chúng ta đủ mua hàng online rồi. Rồi nhưng mà bây giờ từ khoảng năm 2007 thì đa số chúng ta sẽ dùng cái thẻ, mà hầu như cái số này chúng ta không thể dùng được. Nếu mà trong vòng bao nhiêu phút, từ 40 đến 60 phút đó chúng ta không có process cái card đó, thì sau đó nó sẽ đổi lại cái card number khác. Thường thường bây giờ có một người, một cái vài nơi đã thấy khó khăn rồi, vì cái thẻ chúng ta không thấy cái số trên đó. Cái số hầu như không thấy cái số trên cái thẻ nữa, mà cái số đó nằm ngay trong cái chip đó, mà cái chip đó nó thay đổi cái số liên tục. Thay chúng ta phải ghi mười mấy con số vô cái thẻ, thì cái chip đó sẽ đưa con số nếu chúng ta quay qua một cái máy thì con số đó tự động hiện lên. Mới nhiều con số hiện lên mặc dù tín dụng có ghi xuống rồi, 40 phút hoặc là từ 40 đến 60 phút sau thì dùng cái số đó cũng không được, vì con số đó đổi thành một con số mới, thưa quý vị. Và đó là cái điều mà an toàn nhất, có thể rằng nó lên đến trên 90% an toàn cho cái người tiêu xài cái thẻ đó. Vậy thì khoảng 2 năm nữa thôi là hầu như tất cả các người dân, không phải riêng Hoa Kỳ mà trên thế giới, dùng thẻ thì không sợ phải mất cắp nữa. Một bản tin nữa thì bản tin khá thú vị, vì trước đây chúng ta nói là cái Dũng có được một món hàng gì đó đưa cho Thủ Đoan cầm, Thủ Đoan lấy cái món hàng này không giá trị một xu. Thường chúng ta nói như vậy, mặt hàng chúng ta đưa qua đưa lại đó, nhiều khi mà chúng ta thấy cái giá không có giá trị đó, chúng ta nói là cái này không đáng một xu. Nhưng thật sự ra một xu này nó đáng vô cùng. Vì mới đây nhất, một cái cuộc đấu giá ở Baltimore, thì có một cái đồng penny, mà chúng ta gọi là đồng xu đó, một xu đó, được nó khoảng cái số tuổi nó lên 223 tuổi, và nó bán được khoảng 1.200.000 Mỹ Kim vào thứ Năm tại cái buổi auction, tức là buổi đấu giá tại Baltimore. Chúng ta biết cái đồng một xu này đó, cái đồng penny đó, nó tên là Brisbane, và nó đã làm từ năm 1792. Trong cái thời điểm này, chúng ta hai người tổng thống, thời điểm mà hai người tổng thống là ông Thomas Jefferson và ông George Washington, hai người đã discuss vào năm 1972 vào tháng 8 đó, là làm cái đồng xu này như thế nào. Và hiện tại đồng xu đã được ra đời và có cái hình giống như cái bà Liberty trên đó. Và cái đồng xu này phải nói rằng nó mắc vô cùng. Nó đã bán được 1.200.000 Mỹ Kim. Và đến ngày hôm nay không biết là còn bao nhiêu đồng xu này trên thị trường. Mà cũng không biết là bao nhiêu đồng xu giống như vậy được làm ra trong thời điểm 1792. Nhưng mà cho biết rằng nó hiếm vô cùng. Vì một đồng xu như vậy mà có giá trị đến 1.200.000 Mỹ Kim, thưa quý vị. Và một bản tin nữa thì bản tin này có liên quan đến cái hãng xe Volvo. Hãng Volvo là một cái công ty làm xe này ở Thụy Điển. Và chúng ta, tất cả mọi người ở Hoa Kỳ, chúng ta biết rằng cái xe mà có cái độ cứng nhất và cái body của nó là cái xe Volvo. Vì họ đã làm nhiều cái thí nghiệm trên chiếc xe này và nó an toàn một cách tuyệt đối. Và cái body nó cứng vô cùng và nhiều người rất thích khi mà họ có con nhỏ. Thì mới đây nhất thì một cái người chủ đã bắt đầu mở tiền vào đầu tư Hoa Kỳ xây dựng một cái nơi mà build cái xe này ở Hoa Kỳ. Và cho biết rằng cái người chủ này là người của Chinese. Cái hạn như bây giờ Volvo họ có rất là nhiều người cổ đông đến để mà mua cái cổ phần họ chuyển qua các thế giới để bán trên toàn thế giới, những cái quốc gia khác. Thì ví dụ như bây giờ người Việt Nam có tiền cũng có thể mua một cổ phần của Volvo chuyển qua Hoa Kỳ mở cái plant. Thì đây là không phải Việt Nam mà người Trung Quốc. Họ đã mua được một cái cổ phần nào lớn và họ đã chuyển qua cái Volvo đang xây tại Hoa Kỳ, một cái plant ở Hoa Kỳ. Và cho biết rằng khi mà họ mở như vậy thì số xe họ đã bán rất là nhiều. Trong riêng về cái năm 2013, cái lượng xe của Volvo này bán ra trên 100 quốc gia và con số nó lên đến khoảng 500.000 chiếc xe. Và hiện tại bây giờ cũng còn rất là nhiều người ưa thích cái xe Volvo này. Nhưng mà ở Hoa Kỳ thì có thể rằng cái số lượng bán ra nó không được gọi là được như mong đợi lắm. Riêng về hồi năm ngoái chỉ bán ra khoảng 56.000 chiếc, so với hồi năm ngoái, năm 2013 đó, thì cái số xe này bán ra nó có thể nhiều hơn của năm 2014. Nhưng mà nói chung lại cái xe Volvo này, nếu quý vị mà có con em nhỏ hay là chúng ta muốn cái sự an toàn trên xa lộ đó, thì đây là chiếc xe đứng đầu, xin thưa quý vị. Một bản tin kế tiếp thì bản tin này cũng khá thú vị. Nếu mà quý vị nào mà đã từng thiếu nợ gọi là student loans, cái student loan nó rất là mơ hồ. Khi mà chúng ta đi học ở ghế đại học đó mà chúng ta thật sự là học sinh nghèo, thì chúng ta có thể mượn tiền từ bất cứ nhà băng nào mà chính phủ đã có sự gọi là subsidize. Chứ là chính phủ sẽ trả cái tiền lời khi mà chúng ta còn trong khoảng thời gian ngồi ghế nhà trường để mà đi học. Nhà du học, chúng ta học 4 năm, học 8 năm hoặc là học 6 năm master hay là doctor hay là chỉ làm bachelor, tức là chỉ có 4 năm mà thôi. Thì trong khoảng thời gian đó, chính phủ sẽ đứng ra trả tất cả những cái món tiền lời mà chúng ta mượn từ nhà băng. Nhưng mà ra trường sau 6 tháng, có việc làm hay không, chúng ta phải hoàn trả lại số tiền đó without sự giúp đỡ của chính phủ. Và thực sự hiện tại bây giờ chỉ có hai cái tiểu bang là Iowa và Montana là đấu tranh cho cái luật nếu quý vị không trả tiền học sinh, tiền student loan đó, tiền nợ của học sinh đúng thời hạn, hoặc là chứ quý vị khai cái gọi là bị phá sản đó, thì có thể quý vị sẽ mất cái driver license. Nhưng mà hai tiểu bang Iowa và Montana họ sẽ đấu tranh, những người làm luật ở đây họ đấu tranh không có giữ cái luật này trên hai tiểu bang của họ. Nhưng mà qua 22 tiểu bang sau đây họ đang áp dụng cái luật này. Nhưng mà không phải riêng về những người học sinh thiếu tiền mất cái driver license không thôi, nhưng mà một vài tiểu bang ảnh hưởng, ngay cả chúng ta là bác sĩ cũng có thể bị suspend cái license. Rồi ngay cả những người làm social worker cũng bị suspend. Ngay cả những người hớt tóc cũng vậy, thưa quý vị. Họ cho biết rằng ngay cả những người làm về professional chuyên nghiệp cũng có thể bị giữ cái license đến khi chúng ta trả hết nợ về tiền học sinh của chúng ta. Cái tiểu bang đầu tiên là Alabama, kế là Alaska, California, Florida, Georgia, Hawaii, Illinois, Iowa, Kentucky, Louisiana, Massachusetts, Minnesota, Mississippi, Montana, New Jersey, New Mexico, North Dakota. Và tôi cũng đọc xuống đến Oklahoma, Tennessee, nhưng mà cuối cùng Texas chúng ta cũng nằm trong 22 tiểu bang này. Vậy thì quý vị, người nào mà đang thiếu tiền học sinh mà không trả một thời gian dài rồi, thì trong tương lai có thể cái bằng lái của chúng ta bị suspend, tức là bị giữ lại, bị đình lại, chúng ta không có lái xe được. Ngay cả chúng ta là bác sĩ, những người làm việc cho chính phủ, những người hớt tóc, những người làm transportation, hay những người làm ngay cả luật sư cũng vậy, thưa vị. Nếu mà vị làm ở cái tiểu bang Texas thì chúng ta nên lưu ý, vì nếu chúng ta thiếu nợ tiền học sinh, chúng ta có thể gọi vào để chúng ta yêu cầu họ để mà trả payment từ từ, bao nhiêu đó có khả năng thì chúng ta nên trả, còn không thì trong tương lai sắp tới đây quý vị sẽ nhận được cái thơ là chúng ta đã bị đình chỉ cái bằng lái để không được lái xe đến khi chúng ta phải trả hết nợ học sinh. Đó là bản tin cuối cùng buổi sáng hôm nay, xin trở lại với Tùng Đăng.
Dạ vâng, cảm ơn anh Tiến Dũng với bản tin kinh tế và thị trường chứng khoán buổi sáng ngày hôm nay. Có lẽ đó cái bản tin này cũng rất là bổ ích cho những người mà học sinh giống như Thục Đoan hồi xưa đi học cũng có mượn tiền đó, nhưng mà mình trả cũng rất là lâu rồi mà cũng chưa có trả hết, và có lẽ là cái điều này cũng giúp ích khi mà nghe được cái bản tin này thì mình phải thận trọng đó anh Tiến Dũng.
Không phải Thục Đoan là người đầu tiên, Tiến Dũng cũng là người hiện tại giờ vẫn còn trả cái student loan mà đến không biết là đến năm nào mới hết, bắt đầu trả từ năm 2004 đến bây giờ đó Thục Đoan.
Dạ vâng, cảm ơn anh Tiến Dũng và anh em mình sẽ gặp nhau vào chương trình lần sau thưa anh.
Vâng, thí dụ cảm ơn Thục Đoan, cảm ơn quý vị rất là nhiều đã lắng nghe anh em với tôi trong chương trình buổi sáng ngày hôm nay. Không quên chúc quý vị có ngày đầu tuần thứ hai vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình. Xin kính chào.